Rồi có một vị pháp sư giảng kinh Hoa Nghiêm mới hỏi: thiền sư tin vô tình là Phật chăng? Không? Bởi vì có những chỗ mà gọi là vô tình thuyết pháp hay vô tình là Phật, hoặc có chỗ nói là như là trúc biết là pháp thân, va vàng là bát nhã đó. Cho nên đây thì ông pháp sư này ông mới hỏi: thiền sư tin là vô tình là Phật chăng? Cho nên chỗ này là chỗ phải học kỹ, nhiều khi là mắc kẹt trên chữ nghĩa. Thì sư mới đáp: chẳng tin. Nếu vô tình là Phật thì người sống chẳng bằng người chết, lừa chết, chó chết lẽ ra hơn người sống rồi, bởi vì nó là cũng vô tình. Kinh nói là Phật thân, tức là pháp thân, từ giới định tuệ mà sanh, từ tam minh lục thông mà sanh, từ tất cả pháp lành mà sanh. Nếu nói vô tình là Phật thì đại đức hiện giờ chợt chết thì liền thành Phật rồi, thì vậy đâu cần gì phải tu, đúng không? Cho nên là người mà học mắc kẹt chữ nghĩa rồi, nhiều khi rồi cái thì tưởng đâu là mình hiểu được chút chút, rồi cái đi lý luận với nhau mà lý luận không ngờ lý luận là trên cái ngôn ngữ thôi, không thấu được lẽ thật, đúng không? Tất nhiên là đây ngài giải thích thấy rõ, nếu mà nói theo kiểu mà vô tình là Phật thì vậy là người chết là thành Phật, không? Mình giờ khi giờ đây bỗng cái chết thì thành Phật liền, vậy đâu cần gì phải tu. Cho nên phải hiểu được cái vô tình mà của các ngài nói đó, tức là không có cái tình phân biệt yêu ghét hơn thua, chứ không phải là vô tình là không biết gì, vô tình như cây như đá. Vì Phật là giác ngộ, Phật là sáng suốt, chứ đâu có thể gọi là Phật là vô tri vô giác. Cho nên là người học Phật phải hiểu kỹ là như vậy. Rồi có ông pháp sư hỏi: trì kinh Bát Nhã công đức rất nhiều, thầy có tin chăng? Tức là ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã nói rằng người mà thọ trì đọc tụng kinh Kim Cang Bát Nhã này thì công đức đó còn hơn là người đem nghĩa là bảy báo, tức là vàng bạc lưu ly rồi đó, đầy cả thế giới mà bố thí, thì cái phước đó cũng không bằng. Cho nên ở đây thì ông pháp sư đang hỏi như vậy thì thầy có tin cái điều đó không? Thì sư đáp là chẳng tin. Mình mới thấy là ngài coi như là có con mắt gọi là mắt trí tuệ, cho nên cái những cái chỗ thấy, chỗ đáp của ngài đó nó không có theo cái gọi là cái tình hiểu biết thông thường, cho nên ngài đáp chẳng tin. Thì ông pháp sư này mới hỏi lại: nếu như vậy thì sự linh nghiệm truyền lại hơn 10 quyển đều không thể tin sao? Tức là như vậy thì trong những điều mà nói trong kinh đó, thành ra nói dối sao? Thì ngài mới bảo là người sống giữ hiếu tự có cảm ứng, không phải là xương trắng hay có cảm ứng, không? Tức là những người, ví dụ như người con có hiếu, không? Thì khi mà cha mẹ mất rồi thì với cái lòng thành mà hiếu thảo đó thì nó mới tự nó có những cái cảm ứng nhiệm màu, chứ không phải là ví dụ như người con mà thờ cha thờ mẹ thì nó cảm ứng là cảm ứng nơi cái lòng thành đó, chứ không phải là ở cái bộ xương trắng mà mình thờ đó, không? Cũng vậy, kinh là giấy mực, chữ nghĩa tức là chữ là giấy mực, thì chữ giấy mực đó tánh nó là không, thì chỗ nào có linh nghiệm? Sự linh nghiệm tại người trì kinh dụng tâm nên thần thông cảm vật, thử đem một quyển kinh để trên bàn không có người thọ trì, tự nó có linh nghiệm chăng? Tức là người mà hiểu ông kỹ, nghe nói là trong kinh nó có công đức là vô lượng không thể nghĩ bàn, rồi cứ tưởng để bộ kinh đó lên bàn thờ hoài, không? Thì giờ cho nó linh nghiệm. Đây ngài nói là linh nghiệm là không phải ở nơi cái những cái hàng chữ, những cái trang giấy mực đó, mà cốt là ở nơi người, tức là người thọ trì rồi sống, chính cái tâm mà thành đó nó mới cảm, không? Chứ còn cái bộ kinh bằng giấy, bằng mực, bằng chữ đó thì nó có biết gì đâu, không? Những là mấy cái chữ đó là cũng vô tri thôi, còn mực là giấy thì nó cũng là vật, cũng không có hiểu biết gì, nó đâu có biết soi sáng gì, không? Cho nên là cái linh nghiệm đó là ở nơi người, tức là người trì kinh, người dụng tâm, không? Bởi vậy đây là cái gốc là mình phải quay trở lại nơi chính mình, tức là cái người mà đang tụng đó, đang cái người mà đang phóng quang mà soi sáng từng hàng từng chữ để mà đọc đó, thì cái đó mới là cái gọi là cái linh nghiệm, cái sâu xa không thể nghĩ bàn, chứ không phải là ở cái bộ kinh để trên bàn. Đó. Rồi có vị tăng mới hỏi là chưa biết tất cả danh tướng và pháp tướng nói cùng với nín thế nào thông hội liền không có trước sau, thấy không? Tức là danh tướng rồi khi nói khi im thì làm sao mà thông hội được là không có trước sau. Sư đáp: khi một niệm khởi xưa nay không tướng không danh, làm sao được nói có trước sau, thấy không? Tức là mình nếu mình giác ngộ ngay một niệm hiện tiện đây thì nó có trước sau gì, thấy không? Sở dĩ mà có trước sau đó là mình phân biệt ở trên danh tướng, cho nên chẳng rõ danh tướng nó vốn là tịnh thì vọng chấp mới có trước sau. Cổng danh tướng phá chẳng phải chừa phá trí thì không thể mở, thấy không? Hễ nói là trung đạo thì bệnh tại trung đạo, nói hai bên thì bệnh tại hai bên, chẳng biết hiện dụng là pháp thân vô đẳng đẳng, tức là Phật á, mê ngộ được mất là pháp của người thường, tự khởi sanh diệt, chôn vùi chánh trí, hoặc đoạn phiền não, hoặc cầu bồ đề, đều là chối bỏ bát nhã. Nên từ ngài nói rõ, người không rõ danh tướng, nó vốn là thanh tịnh, không? Nó trong sạch, đâu có gì, đâu có lỗi làm gì, nhưng mà do mình vọng chấp, cho nên mới thành có lỗi, có trước sau. Nghĩa là danh là cái tên thôi, còn tướng là cái gọi là cũng là cái vật vô tri thôi. Thí dụ như là cái tên cái bàn thì cái tên cái bàn đó nó đâu có biết gì, còn tướng cái bàn cũng vậy, tướng cái bàn nó cũng là cái vô tri thì nó đâu có biết soi sáng gì đâu, mà nó cũng đâu biết khởi niệm, mà rồi nói trước nói sau gì. Sở dĩ nói trước sau đó là do mình vọng chấp tưởng tượng thôi, chính do cái tâm mà vọng tưởng đó mà khởi lên đó, cho nên mới thành có trước sau, rồi mới có phiền não, có yêu ghét vân vân. Nhưng mà muốn thấu suốt được ở chỗ này thì ngài mới bảo rằng là phải có là trí tuệ, cho nên gọi là cái cổng danh tướng nó phá đó thì phải là chìa phá trí tuệ thì nó mới mở được, không? Cho nên mình tu hành mà nhất là tu thiền là đi con đường trí tuệ, là mở trí tuệ đó, không? Thì chính nhờ trí tuệ đó mà nó mới mở sáng được gọi là cái danh tướng mà gọi là nó che mờ, nó phá mình trong cái tình mê lâu đời. Cho nên người không hiểu thì cứ theo mắc kẹt trên danh tướng, cho nên gọi là nghe nói trung đạo thì chấp trung đạo, nghe nói hai bên thì kẹt hai bên, tức là theo chữ nghĩa thôi mà không rõ được cái chỗ gọi là hiện dụng của mình. Hiện dụng tức là cái mình đang thấy đang nghe đây, tức là đang thấy đang nghe thứ pháp rõ ràng đây, thì cái đó mới là cái gọi là hiện dụng mà chân thật mà mình lại mê rồi kẹt ở trên danh tướng thôi. Tức là nghe cũng nghe theo cái danh rồi phân biệt theo cái tướng là, cho nên ở đây là ngài nhấn mạnh là phải ngộ trở lại đó, gọi là mê ngộ được mất thì đó là cái pháp của người thường, không? Tức là người bình thường theo cái tình phân biệt, cho nên là chấp mà có mê có ngộ có được có mất, rồi tự trong đó mà khởi sanh diệt, cho nên mới gọi là chôn vùi cái chánh trí. Như vậy thì sanh diệt cũng là tự khởi thôi, tự mình khởi, chứ còn cũng không có gì khác chen vào trong đó. Rồi mê ngộ cũng vậy, mê cũng là tự mình mê, rồi ngộ cũng tự mình ngộ, chứ không ai xen vào đó ngộ cho mình. Như vậy thì tại sao ngay đây mình không lại ngộ để sáng tỏ trở lại? Cho nên rồi không biết vậy rồi, hoặc là đoạn phiền não, tức là nghe nói phiền não phải trừ, cho nên là lại sanh tâm để mà cố đoạn. Mà đoạn phiền não thì đoạn nó rồi bỏ nó đi đâu? Thí dụ như cái sân hoặc là cái tham, bây giờ mình đoạn nó thì đoạn nó rồi bỏ nó đi đâu đây? Rồi hoặc cầu bồ đề, thì bồ đề ở đâu mà cầu? Còn chính cái tâm cầu đó là cái gì thì lại mê, Cho nên ở đây là phải thẳng ngay chỗ mình dùng hàng ngày đây mà tỏ ngộ trở lại, thì đó là mình sống trong cái ánh sáng chân thật, còn không khéo là mê. Cho nên gọi là hoặc đoạn phiền não hoặc cầu bồ đề đều là chối bỏ bát nhã.